phê bình thuyết tự nhân quả. Bình luận từ hữu, sách, thấy trong sự mô tả, sự tiến hóa do Yudhalaka đưa ra, Sankara nói, nó thay thế cho thực thể là cái duy. Trong Samukkata, Đức Phật loại bỏ quan niệm về hữu như là quan điểm cực đoan, vì nó là một thực thể không thể quan sát, do đó là một định đề siêu hình. Ngài nói, đối với người quan sát bằng sự hiểu biết đúng cách về sự diệt của các pháp trên thế gian, chắc hẳn là sẽ không tin tưởng vào hữu hiện có. Theo luận gia Buhagosa, hữu Atita bao hàm thường hằng Asatam. Như vậy, cả hai quan niệm hữu, sách và thuyết tự nhân quả được đan vào nhau trong triết lý của Yudhalaka, dẫn tới một kết quả, sự tin tưởng vào thường hằng. Những nhà tư tưởng trước Phật duy trì thuyết tự nhân quả bằng cách thừa nhận một nền tảng không thay đổi như Atman. Do đó họ coi nhân và quả là đồng nhất trong yếu tính. Quan điểm về nhân quả này được phái Sankhya chấp nhận và được biết như Satkariyavada. Phật loại bỏ quan điểm này vì nó có căn bản siêu hình, không thể kiểm xét bằng quan sát. Vào dịp sau này, Nagarjuna chỉ trích nó cũng trên những lập trường tương tự. Trong Pasadika Sutanta, một bản liệt kê những quan điểm sai lầm liên quan đến sự bắt đầu của các vật được ghi. Một trong số ấy nói đến tự nhân quả của cái ngã, Atta, và thế giới, Loka. Điều này chắc chắn liên quan đến những suy cứu về vũ trụ như những gì thấy ở Yudhalaka và các vị trước ông. Đối chiếu Phật giáo về thuyết tiến hóa của Yudhalaka được thấy trong Aganya Sutanta của Dighanikaya, trường bộ kinh. Tính sắc sảo của nhận thức Ấn Độ về các suy cứu vũ trụ lớn đến mức ngay cả những người theo Phật giáo vì những lý do theo lối kinh nghiệm kiêng không bàn luận về vấn đề nguồn gốc thế giới, ít nhất cũng phải đưa ra những giải thích hợp lý về vấn đề tiến hóa. Nhưng khác với những thuyết của Yudhalaka và các vị trước ông, cho nguyên lý tiến hóa là tự nhân quả, thuyết Phật giáo áp dụng công thức chung về nhân quả để cắt nghĩa quá trình tiến hóa. Nhân quả của tự ngã hay hồn, Atman, được bàn luận trong Svetaṃ Te Vatara Yupanisa, nhưng nó cần được bổ túc bởi sự bàn luận về nguồn gốc tự ngã thấy trong Taittiriya Yupanisa. Lúc bắt đầu, cái thế giới này chưa hiện hữu. Từ đấy, quả thực hữu Sat được sinh ra. Cái đó tự làm ra Svayam Akuruta, một cái hồn Atman. Vì vậy, nó được gọi là cái làm giỏi, Sukta. Ở đây, ý niệm về tự nhân quả được ví dụ rất rõ ràng. Nhân quả của cái ngã phổ quát, chứ không phải cái tự ngã cá nhân được mô tả. Nhưng vì tự ngã cá nhân được coi như phần căn bản của cái ngã phổ quát, nên những gì nói về sau cũng đúng cho cái trước trong một chừng mực nào đó. Về cái tự ngã đi đầu thai, Svetasvatara Yupanisa nói, thô và tế, nhiều trong số lượng, cái hiện thân chọn hình sắc rupa hợp với những đức tính của mình. Như thế, tính chất của hình thể vật chất được quyết định bởi các hành động hay các đức tính của hồn hay tự ngã. Thuyết này được nhắc đến và phê bình trong Samukta, nơi vấn đề ai làm ra thân thể này được nêu lên và Tỳ Khưu Ni Sela nói là nó không phải tự làm ra hay do người khác làm ra. Bác bỏ việc sử dụng nguyên lý siêu hình để giải thích nhân quả của cá tính con người, Phật Sau khi đã xem xét tỉ mỉ các sự kiện có thể quan sát được, giải thích nó như là do sự liên hệ liên tiếp của các nhân. Áp dụng thuyết tự nhân quả vào phạm vi trách nhiệm luân lý, Svetasvatarayupanisa nói: ai có đức tính là người làm những việc mang tới khen thưởng, và với hành động như thế, chắc chắn là người đó gánh chịu các hậu quả. Trải qua tất cả các hình thể mang đặc điểm của ba đức tính, đạp chân lên ba nẻo đường, tự thể cá nhân lang thang khắp nơi tùy theo những gì mình làm, cả Mahavira và Phật đều chống lại quan niệm về trách nhiệm luân lý này. Trong Sutra Tanga, Mahavira được xem như tiêu biểu cho sự bác bỏ quan điểm đau khổ là tự mình gây ra. Nhà bình luận Sri Lanka nói: tự mình gây ra, Sayamkadam có nghĩa là gây ra bởi nỗ lực của chính mình. Và ông diện dẫn những lập luận chủ yếu để bác bỏ quan điểm này của Mahavira. Ông chỉ rõ: nếu ta thấy hạnh phúc, vân vân, là do nỗ lực của ta, thì tại sao lại có sự dị biệt và thậm chí ngay cả sự vắng mặt của những kết quả cho bọn đầy tớ, người buôn, nông phu thu hoạch, mặc dù họ đã bỏ ra nỗ lực tương đương? Một số người, ngay cả những kẻ không có nghề nghiệp như đầy tớ, có vẻ vui thích khi được lợi lớn, do đó không có gì có thể hoàn thành bằng nỗ lực của chính mình. Đường lối lập luận này dành chỗ cho sự đưa lực khác vào như quả phala có thể ban phát cho khi sự vận dụng tài năng của chính mình có vẻ như không phải là yếu tố quyết định. Như thế, theo thuyết nhân quả của China, không phải chỉ có sự vận dụng tài năng của con người không thôi, mà còn có những lực khác phối hợp để tạo ra quả. Văn học Phật giáo thời ban đầu nhắc rất nhiều đến thuyết tự nhân quả về khổ đau và hạnh phúc. Samyukta ghi lại cuộc đối thoại thú vị giữa một người tên là Asela Kassapa và Đức Phật. Kassapa đặt câu hỏi là: đau khổ có phải do tự gây ra không? Và Đức Phật trả lời bằng phủ nhận. Ngài lập luận như sau: một người làm và cũng người đó nhận lấy quả này Kassapa. Cái mà ông trịnh trọng gọi là khổ đau tự tạo thuộc về thuyết thường kiến. Sự giải thích này cho thấy Đức Phật đã biết rõ vấn đề bản sắc cá nhân, kết nối với thuyết trách nhiệm luân lý. Đối với Phật, giải pháp Upanishadic không làm Ngài hài lòng một chút nào. Bình luận giải thích nói trên của Phật, Rhys Davids nói: chúng tôi không có gì tốt hơn để trao vào tay ban biên tập về cách thức mà Đấng Sáng Lập đã bày tỏ khi dạy một cách áp dụng quan trọng khác của luật nhân quả. Chúng tôi muốn nói đến sự trình bày cá tính liên tục. Sự phê bình này có thể mất đi sức mạnh nếu chúng ta xem xét cẩn thận lập luận dưới ánh sáng của thái độ Phật đối với các quan niệm siêu hình. Đức Phật tiêu biểu cho sự bác bỏ thuyết tự nhân quả về đau khổ và hạnh phúc vì Ngài đã biết rõ, như đã chỉ ra trước đây, là nếu chấp nhận thuyết tự nhân quả sẽ đưa tới sự dung nạp một thực thể siêu hình như tự thể hay linh hồn thường hằng, do đó không thể giải đáp vấn đề đặc tính cá nhân. Thái độ trọng kinh nghiệm của Ngài ngăn cản Ngài chấp nhận một tự thể thường hằng và bất biến. Atman đảm nhận các chức năng của cả người tạo tác Karta và người nhận chịu Bodhta hậu quả. Điều này thấy hiển nhiên trong câu chuyện đối đáp giữa Đức Phật và một vị tăng tên là Moliya Phaguna. Vị tăng nêu câu hỏi: ai bảo dưỡng sự duy trì thức? Phật dạy: đây không phải là câu hỏi phù hợp. Tôi không nói kẻ nào đó bảo dưỡng nó. Nếu như tôi đã nói kẻ nào đó bảo dưỡng nó thì câu hỏi bạch ngài ai bảo dưỡng nó sẽ là câu hỏi phù hợp. Nhưng tôi đâu có nói như thế. Và bởi vì tôi đâu có nói như thế, nếu như có kẻ nào hỏi tôi bạch ngài từ cái gì thức được duy trì thì đây sẽ là câu hỏi phù hợp. Điều này không có nghĩa là Phật khinh bỏ những tin tưởng của lý lẽ thông thường. Thái độ của Ngài có thể giống thái độ của nhà thực chứng logic hiện đại là nghi ngờ sự phân tích thiếu phê phán của các tin tưởng. Lấy cấu trúc văn phạm của một câu làm chỉ dẫn đáng tin cậy để hiểu ý nghĩa nó. Do đó, Phật sửa lại câu hỏi và không dành một chỗ nào để đưa vào bất cứ một cái ngã thực thể nào. Atman. Bàn đến vấn đề tự nhân quả về đau khổ, Phật nói, dù cho ai tin tưởng hạnh phúc và đau khổ là tự gây ra thì cũng tùy thuộc vào tiếp xúc với thế giới, vì không thể có bất cứ kinh nghiệm nào mà không có tiếp xúc. Sự suy luận là Phật thu hẹp cái ngã thực thể Atman của các nhà tư tưởng Upanishadic thành cái theo từ ngữ hum mô tả là một bó hay một mớ tri giác khác nhau. Theo Đức Phật, nói một cái gì về ngã là nói một cái gì về các kinh nghiệm, cảm giác. Khi đưa ra những lập luận này, Phật bác bỏ quan niệm Upanishadic về trách nhiệm luân lý. Trách nhiệm này lại dựa trên thuyết tự nhân quả. Sự xung đột cố hữu trong thuyết Upanishadic về tự nhân quả không thể để cho ngủ yên mãi mãi. Sự tiến hóa hay sự chuyển biến một cái tự thể bất biến và thường hằng Atman là điều nghịch lý. Bởi thế, các nhà tư tưởng Upanishadic dần dần đi tới chỗ cho rằng biến dịch chỉ là một sự huyễn ảo do các giác quan đánh lừa, bởi vì nó không thể thỏa hiệp được với một thực tại thể chất thường hằng và thuần nhất. Họ bị dẫn tới chỗ hoàn toàn chối bỏ đa nguyên. Mặc dù sự tìm kiếm tính đơn thuần của bản chất sự vật đã đạt tới thành công, triết lý bị kéo lùi lại khá nhiều vì thuyết tiên nghiệm này. Như Ducen ghi nhận, tính đơn thuần này loại bỏ tất cả số nhiều và vì thế tất cả sự gần gũi trong không gian, tất cả sự tiếp nối trong thời gian, tất cả các sự phụ thuộc lẫn nhau như nhân và quả, và tất cả sự đối lập như chủ thể và đối tượng. Thực tại được coi như vượt ngoài không gian, thời gian, biến dịch và do đó nhân quả. Biến dịch chỉ là vấn đề chữ nghĩa, không gì ngoài cái tên. Sau đó, sự suy cứu siêu hình thắng thế và bất cứ một thử thách nghiêm chỉnh nào để đưa ra giải thích hợp lý về các sự vật hữu nghiệm cũng thiếu sót trong Upanishad. Thuyết thần linh sáng tạo. Bây giờ, chúng ta đi đến loại thứ hai của các thuyết nhân quả. Nhân quả từ bên ngoài hay tha nhân quả. Những thuyết trong loại này thuộc truyền thống Vedic là những thuyết xác quyết sự sáng tạo thế giới là do Thượng Đế toàn tri toàn năng. Nhiều thuyết sáng tạo được văn học trước Phật giáo nhắc đến. Chúng có vẻ là các sản phẩm của lý luận cũng như của kinh nghiệm tôn giáo. Trong hai phương pháp này thì quan niệm về Thượng Đế và sáng tạo thấy trong Veda và Brahmana có vẻ như xuất phát từ các lý luận. Lập luận từ kinh nghiệm tôn giáo hầu hết được viện dẫn trong thời kỳ sau này của Upanishad. Quá trình lý luận để đạt đến quan niệm về Thượng Đế trong Veda và Brahmana bao gồm hai thứ lập luận là vũ trụ học và thuyết mục đích hay lập luận theo dự kiến. Lập luận vũ trụ học, căn cứ trên sự thừa nhận đúng là sự thoái bộ vô hạn của thời gian là vô nghĩa. Vấn đề thoái bộ vô hạn của thời gian được ngụ ý trong Nasadiya Sutta. Quan niệm về sự vô hạn của thời gian và không gian có vẻ như được nhân cách hóa qua hình dạng Aditi. Nhưng các nhà tư tưởng Vedic không thể tự hòa giải với ý niệm về thoái bộ vô hạn. Prajapati Paramestin có vẻ như đã biết rõ vấn đề thoái bộ vô hạn của hiện tượng ngẫu nhiên, và ông nêu những nghi ngờ thực sự là liệu có ai có thể nói cái bắt đầu của vũ trụ là gì? Và ngay cả khi ông phải dùng đến một cái, ông mô tả bằng những thuộc từ đối nghịch với những thuộc từ của hiện hữu. Cái đó không hơi thở, đã thở bằng chính bản chất của mình. Điều này cho thấy rõ ràng toàn tính tránh né sự thoái bộ vô hạn của hiện tượng ngẫu nhiên bằng cách cầu đến yếu tố không ngẫu nhiên. Trong khi sự miễn cưỡng chấp nhận thoái bộ vô hạn của hiện tượng đóng góp vào sự phát triển ý niệm về Thượng Đế, nó còn được thuyết tự nhân quả ủng hộ thêm. Theo thuyết tự nhân quả, một hiện tượng tạo ra một hiện tượng khác từ bên trong chính nó. Truy nguyên những hiện tượng có thể quan sát được, các nhà tư tưởng Vedic thừa nhận các chất căn bản như các thứ nước từ trên trời. Nhưng đây chỉ là nhân vật chất vô tình và bất động, mặc dù các nhà tư tưởng Upanishadic sau này tìm cách giải thích những chất căn bản như thế là hữu tình. Do đó nhu cầu thừa nhận một sinh thể thông minh làm vị sáng tạo thế giới có thể đã được cảm thấy ngay từ rất sớm. Ý muốn có tính chất lý thuyết này để xác định nguyên nhân đầu tiên của thế giới càng ngày càng trở nên cấp thiết, và ta thấy nhiều bài tụng ca quy hướng về nó. Bài tụng ca sáng tạo của Narayana là một trong số những bài nổi tiếng nhất, mặc dù lập luận được gọi là theo vũ trụ học dẫn đến sự tin tưởng vào một sinh thể nguyên thủy Sat mang những đặc tính đối lập các đặc tính của thế giới kinh nghiệm. Quan niệm về một thượng đế bản thân như là vị sáng tạo thế giới không xuất hiện. Barua đã nhận xét ở mức độ cao là chính quan niệm của Hiranyagarbha và Visvakarma đã tỏ ra có sự tiến bộ đáng kể về ý niệm thượng đế. Trong một bài tụng ca của Rig Veda, những sự vật được truy nguyên đến tận những nguyên nhân gốc rễ của chúng. Mặt trời gọi là mầm hoàng kim được coi như quyền năng lớn của vũ trụ, từ đó phát khởi tất cả các quyền lực khác cũng như các sự hiện hữu thần linh hay phàm trần. Nó tiêu biểu cho nguồn gốc sự sống. Mặt trời biểu thị lửa hay nguyên lý phát sinh là tinh hoa thái dương, nhưng chính nó cũng bị chứa trong nước trên trời. Tác giả bài tụng ca không hài lòng lối giải thích nguồn gốc và sự phát triển thế giới dùng nước làm nguyên lý đầu tiên, bởi vì có thể quan niệm là có nguyên lý cao hơn nó, đó là Prajapati, thượng đế của các thần linh. Ngài đã làm ra nước, đặt ra nguyên lý phát sinh và quyền lực an bài vạn vật. Đây là thuyết đưa ra để trả lời câu hỏi, chúng ta phải thờ phụng thần linh nào với sự hiến cúng của chúng ta? Lập luận kia, lập luận theo thuyết mục đích hay lập luận theo dự kiến có vẻ là căn bản cho quan niệm về Thượng Đế sáng tạo thấy trong cái tụng ca dâng lên Visvakarma. Câu hỏi nêu lên là cây là cái gì? Cái gì gỗ thực sự sinh ra? Từ cái gì chúng làm nên đất và trời? Những phê bình lập luận của thuyết mục đích đã tìm cách chỉ rõ là lập luận không chứng tỏ được Thượng Đế là tạo hóa, mà chỉ là kiến trúc sư sắp đặt vật chất. Nhưng phê bình này không đứng vững trong trường hợp quan niệm Vedic, vì theo bài tụng ca, chất căn bản làm thành thế giới được lấy từ Thượng Đế tạo hóa. Nhà bình luận Satana nói, không có gì mâu thuẫn khi đặt các thuộc tính tạo vật và tạo hóa vào cùng một sinh thể, bởi vì khả năng đảm nhận cả hai thuộc tính này được quyền lực Tapas ban cho. Do đó, tạo hóa là một với sự sáng tạo, mặc dù Ngài là đấng làm ra, đấng sắp đặt, đấng toàn tri. Hầu hết thuyết sáng tạo trong Rig Veda gồm những quan điểm cơ khí và hữu cơ về sáng tạo. Nhưng trong tụng ca dâng lên Visvakarman, chúng ta bắt gặp lần đầu tiên ý niệm về một Thượng Đế bản thân sáng tạo trở thành đề tài ưa chuộng cho sự suy cứu trong thời kỳ Brahmanas. Trong phần siêu hình hiến tế của Brahmanas, suy cứu thần học tập trung vào Prajapati, thay thế cho những quan niệm khác thấy trong các bài tụng ca triết lý của Rig Veda và Atharva Veda. Trong Taittiriya Brahmana, Prajapati đồng nhất với Visvakarman. Sự liên tục trong chu trình sáng tạo được ám chỉ khi nói trong nhiều chỗ của Satapatha Brahmana là Prajapati sau khi tạo ra các sinh thể bị kiệt sức và được các thần linh là con cháu Ngài cứu chữa nhờ sức mạnh của hiến tế. Mặc dù Prajapati là đấng sáng tạo, khả năng sinh đẻ liên tiếp của Ngài tùy thuộc hiến tế. Trong Brahmanas, chỉ có đôi khi thuyết sáng tạo được trình bày độc lập siêu hình hiến tế. Có một lần được nói là Prajapati chỉ có một mình vào lúc bắt đầu, và Ngài nghĩ đến sinh đẻ, sáng tạo ra ba thế giới bằng quyền năng của sự nóng. Cũng đã có cố gắng giải thích Prajapati sáng tạo mọi loài chúng sinh thế nào. Ngay bên cạnh quan niệm về Prajapati, ta thấy những quan niệm về Brahman, trung tính, và về Brahma, nam tính, đảm nhận chức năng của Thượng Đế sáng tạo. Điều này hiển nhiên trong một trình bày được nhắc lại nhiều lần trong nhiều văn bản thuộc nhiều thời kỳ khác nhau. Trong Panchavimsa hay Tandiya Maha Brahmana, Brahman trung tính được nói là sinh ra lần đầu tiên trong hàng thần linh. Trong Taittiriya Brahmana cũng nói như thế, với những lời y hệt về Prajapati. Điều này gợi ý là những quan niệm về Brahman trung tính, Brahma nam tính và Prajapati được dùng không phân biệt nhiều trong thời kỳ Brahmanas, được coi như giai đoạn hình thành của quan niệm về một Thượng Đế bản thân. Biện minh hợp lý về sự hiện hữu của Thượng Đế và sáng tạo thế giới của Ngài tiếp tục trong thời gian Aitareya Arayaka. Tại đây, ta thấy sự hỗn hợp của hai lập luận, vũ trụ học và thuyết mục đích về sự hiện hữu của Thượng Đế. Chúng ta đã thấy Mahidasa Atariya giải thích như thế nào về nhân quả các hiện tượng. Dạng vật khởi lên như quả Tula từ các nhân Mula. Truy nguyên những nhân này, ta đi tới quan niệm về nước Apas, gốc rễ đầu tiên mà thế giới là cái chồi. Vật chất căn bản này thụ động và coi như cơ sở biến dịch, cần phải được tiếp sinh lực, do đó nảy ra ý niệm Thượng Đế bao trùm lên vật chất. Nguyên lý vận chuyển nhờ đó mà vật chất thụ động được chuyển động là một cái gì khác hơn vật chất? Đó là Thượng Đế, chân lý cao cả nhất. Lập luận này được Yudhiyotakara trong Niyaya Vatika dùng một cách rộng rãi để chứng tỏ Thượng Đế hiện hữu. Ông nói, y như một cái rìu, tự nó không có trí óc, nó chỉ hoạt động sau khi được điều khiển bởi một người thợ mộc có trí óc. Vô thức, pradana, các nguyên tử và nghiệp, hành động, cũng theo cách như vậy, bởi thế chúng cũng được một cái nhân thông minh điều khiển. Những thuyết suy cứu dựa trên những giải thích hợp lý hơn là kinh nghiệm thần bí có vẻ như là một đặc tính tư tưởng trong thời kỳ Veda và Brahmanas. Những thuyết suy cứu như thế về sự hiện hữu của Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài tiếp tục trong thời gian đầu và giữa của Upanishad. Trong Brihadaranyaka Upanishad, chúng ta thấy một thuyết suy cứu chia sẻ hầu hết những ý niệm trình bày ở Veda, Brahmanas và Aranyakas, nhưng là lần đầu tiên cố gắng giải thích sinh thể đơn nhất làm khởi lên thế giới muôn sai vạn biệt như thế nào. Coi như hiển nhiên, sự tin tưởng cho rằng tự ngã, Atma, đảm nhận chức năng của một thượng đế sáng tạo duy nhất, chịu trách nhiệm về việc tạo ra thế giới sai biệt. Với một bên là sự mất dạng phân biệt giữa Atman và Brahman, và bên kia là sử dụng đồng nghĩa Brahman và Brahma. Hai từ này không có sự phân biệt gắt gao trong các Upanishad ban đầu. Brahma chiếm ngôi vị thượng đế bản thân sáng tạo. Chính cơ sở tư tưởng này được gìn giữ trong Mudaka Upanishad khi nó nói Brahma khởi lên như kẻ đầu tiên giữa các thần linh, kẻ làm ra vũ trụ, kẻ bảo hộ thế giới. Đây là tiếng vang của lời trình bày về Brahman và về Prajapati trong Brahmanas đã nói trước đây. Phương pháp trực giác để kiểm chứng sự hiện hữu của Thượng Đế có vẻ như được tán thành trong thời gian sau của Upanishad. Trong thời kỳ này, định, du già và những quyền năng tâm linh đạt được bởi những phương pháp như thế càng ngày càng được xem là quan trọng hơn. Thiền định được coi là phương tiện thích hợp để thấy Thượng Đế. Svetasvatara Upanishad nói, bằng cách lấy chính thân thể mình làm cây gậy ma sát phía bên dưới và om làm cây gậy ma sát phía bên trên, bằng cách thực hiện sự ma sát của thiền Dhyana, ta có thể thấy được Thượng Đế Deva bị che khuất như lúc Ngài thường hiện. Trong cùng Upanishad, câu hỏi sau đây được đặt ra. Bởi ai chủ trì mà chúng ta sống trong những điều kiện sướng khổ khác nhau? Sau khi đã loại bỏ vài thuyết nhân quả như thời gian, Kala, bản tính, Svabana hay số mệnh, Niyati do các nhà tư tưởng hiện đại đặt ra, Upanishad trả lời như sau. Những ai đi theo thiền định và trừu tượng hóa đã thấy quyền năng của chính Thượng Đế ẩn tàng trong các đức tính của Ngài. Ngài chính là vị ngự trị trên tất cả các nhân này, từ thời gian đến linh hồn. Sự xuất hiện liên tiếp của các từ Is và Isvara theo nghĩa Thượng Đế toàn năng là một đặc điểm trong Svetasvatara Upanishad. Cũng thế, chữ Veda xuất hiện ở hầu hết các thi tiết trong Upanishad này và cho thấy ý niệm Thượng Đế là một sinh thể riêng biệt, là quan niệm ưu thế. Thượng Đế này, Isvara, là đấng sáng tạo ra tất cả và mang tên Visvakarma. Ngài là chúa tể của các chúa tể, thần cao cả nhất của các thần linh. Chức năng sáng tạo thế giới gán cho Brahma trong các Upanishad ban đầu được chuyển qua Isvara trong Svetasvatara Upanishad. Điều này có vẻ như là giai đoạn hình thành quan niệm về Isvara là quan niệm thống trị các suy cứu thần học thời kỳ sau này. Phê bình các thuyết sáng tạo. Sát bên quan niệm mới này về Isvara, chúng ta thấy sự tiếp nối của quan niệm trước đây về Brahma, nam tính. Cho nên, khi các bản văn Phật giáo có lúc nói đến Brahma như một thượng đế bản thân sáng tạo và lúc khác lại nói đến Isvara, giữ cùng chức vị thì không phải chúng tham chiếu theo óc tưởng tượng, mà là trình bày những quan niệm có thật thấy trong dòng chính của truyền thống Vedic. Như chúng ta đã thấy, các từ Brahma và Isvara đã được coi là đồng nghĩa trong Upanishad thời sau này. Điều này được phản ảnh trong các bản văn Phật giáo thời ban đầu, nơi thường được nói đấng Brahma nổi danh đó, đấng tối cao, đấng toàn lực, đấng thấy khắp, đấng cai quản, đấng chúa tể của tất cả, đấng làm ra, đấng tạo dựng, đấng thủ lĩnh của tất cả, đặt mỗi người, mỗi vật vào chỗ của mình, đấng cổ sơ của những ngày, đấng cha của tất cả những gì đang là và sẽ là. Kinh điển A Hàm duy trì sự trình bày này, và ở đây cũng thế, những từ ta phan và su chai được dùng đồng nghĩa. Hơn nữa, trong Patika Sutanta, Phật có nói tới một số đạo sư bên vực thuyết truyền thống về sáng tạo thế giới bởi Isvara, bởi Brahma, và nhà bình luận tin rằng hai từ Isvara và Brahma được dùng đồng nghĩa. Phương pháp trực giác để kiểm chứng sự hiện hữu của Thượng Đế được nói đến và phê bình trong Brahmajala Sutanta. Tại đây, Phật không dùng cách phủ định, theo đó thì tất cả các hình thức kinh nghiệm tôn giáo được coi là huyễn hay ảo giác. Ngài dùng thái độ khoan hòa hơn, có thể so sánh với thái độ của Broad và Stace hiện nay. Với quan điểm này, con người theo một số kinh nghiệm tôn giáo có thể tiếp xúc được với một phương diện của thực tại không thể gặp trong những loại kinh nghiệm tầm thường hơn. Nhưng phương diện của thực tại này có lẽ bị mô tả sai lạc vì dùng ngôn ngữ thần học. Phương pháp bác bỏ này được Phật dùng để chỉ trích những vị hiền triết cho rằng mình đã chứng kiến Thượng Đế trong các cơn thiền. Lập luận của Phật được diễn tả qua hình thức một chuyện ngụ ngôn. Ngài nói, vào kiếp hoại, một số người được sinh về cõi Phạm, Brahma. Trong số này, ai sinh về đó trước thì được sống lâu, có hình sắc đẹp và nhiều quyền năng. Những ai đến sau thì hưởng kém hơn. Chuyện xảy ra là có người đến cõi ấy trễ, chết và sinh về cõi này. Sau khi thác sinh về đây, người đó thành nhà tu khất sĩ, và vì tu tập thiền nên có thể đạt đến những cơn định và nhớ lại các kiếp trước, chẳng hạn như khi còn ở cõi Phạm Thiên nhưng không thể biết đến các cõi cao hơn. Rồi thì đối với vị đã sinh về cõi Phạm đầu tiên, người đó cho rằng vị đó là đấng đại Phạm Thiên, đấng tối cao, đấng toàn lực, đấng thấy khắp, đấng cai quản, chúa tể của tất cả, đặt mỗi người mỗi vật vào chỗ của mình, đấng cổ sơ của những ngày, đấng cha của tất cả những gì đang là và sẽ là, chúng ta hẳn là do Ngài tạo ra. Câu chuyện tưởng tượng này chỉ có dụng ý bác bỏ quan niệm về sáng tạo, đồng thời nó chứng thực là có những người dựa vào kinh nghiệm tôn giáo để khẳng định sự hiện hữu của Thượng Đế sáng tạo. Đức Phật hình như biết rõ những khó khăn mà các vị đạo sư này đã sa vào. Ngụ ngôn cho thấy Ngài bác bỏ những quan điểm của họ không phải vì chúng là huyễn hay ảo giác, mà vì họ mô tả sai lạc một phương diện của thực tại đi đôi với nhận thức ngoài giác quan. Hơn nữa, quan điểm nguồn gốc thế giới do Thượng Đế sáng tạo bị bác bỏ bởi một phản thuyết, hình như loại bỏ từng nét nổi bật của thuyết trước Phật giáo. Thứ nhất, quan điểm tiến trình hình thành thế giới có sự bắt đầu, có thể quan niệm được bị bác bỏ khi có ý kiến cho rằng tiến trình là tiến trình của tan rã và tiến hóa, không có bắt đầu. Thứ hai, ý kiến Upanishadic cho rằng có người đầu tiên to bằng một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau, và sự chia cắt của chính cái thân ấy đưa tới kết quả là hai phần có hình dáng đàn ông và đàn bà bị bác bỏ. Bản văn Phật giáo duy trì ý kiến là cũng giống như vị thứ nhất, các con người khác xuất hiện ở thế giới này đã biến mất trên cõi Phạm Thiên. Sau đó, bản văn cắt nghĩa người đến đầu tiên ngộ nhận mình là tạo hóa của những người khác tới sau, bởi vì người thứ nhất mong mỏi có người khác tới làm bạn. Y cho rằng sự xuất hiện của người thứ hai là sự đáp ứng lại ước vọng của Y. Còn đối với những người đến sau, họ nghĩ người xuất hiện đầu tiên là tạo hóa của mình. Câu chuyện này phơi bày sự sai lầm của ý niệm về sự sáng tạo thế giới là do Thượng Đế toàn năng, và có lẽ cũng buộc tội quan điểm cái đi trước luôn luôn là nhân của cái theo sau. Phật phản đối quan điểm Thượng Đế toàn tri dựng nên thế giới vạn vật cùng sự sướng khổ của chúng dựa trên hai nguyên cớ. Thứ nhất, chối bỏ thuyết trách nhiệm luân lý của con người. Thứ hai, nó bất lợi cho đời sống tôn giáo. Theo Mahabodhi Jataka, nếu Thượng Đế Isara quyết định đời sống của tất cả vạn vật, kể cả hạnh phúc và sự khốn cùng của chúng, tất cả đức hạnh và tật xấu, thì con người chỉ thực hiện những điều lệnh của Thượng Đế. Như vậy thì chính Thượng Đế sẽ bị ảnh hưởng bởi các hành động của họ. Lập luận này dùng ngay ý niệm về sáng tạo để bác bỏ thuyết sáng tạo. Có thể so sánh với việc làm rụng một quả xoài bằng cách dùng một quả xoài khác ném nó. Một lập luận khác được viện dẫn có cùng hiệu quả. Nếu chúng sinh sướng hay khổ vì sự quyết định thần quyền, thì ví dụ như các Nigantha được một vị thượng đế ác độc sáng tạo bởi vì loài này phải chịu những hình thức cùng cực của khổ đau, và Phật đã giải thoát khỏi mê lầm hưởng vô tận hạnh phúc sẽ là sáng tạo của một thượng đế tốt lành. Từ những lập luận này, hiển nhiên là Đức Phật phản đối ý niệm sáng tạo vì nó có khuynh hướng phá hoại ý niệm về trách nhiệm luân lý. Mặt khác, nếu chúng ta cho rằng những điều xấu ác như giết người hay trộm cắp là do thần linh quyết định, thì điều này tiêu diệt đời sống tôn giáo ngay từ nền móng. Kinh Anguttara nói, những ai phải dùng đến ý tưởng Thượng Đế sáng tạo như là lý lẽ chính yếu, thì họ không còn có ý muốn hay cố gắng gì nữa. Không còn ý niệm về cần phải hay không cần phải nữa. Bởi vậy, trong sự thiếu vắng của sắp đặt và phân biện như thế về chân lý và sự thật, từ giam cầm, ẩn dật không thể áp dụng cho con người như thế, vì y sống trong trạng thái hoang mang với các quan năng không được giữ gìn. Thuyết sáng tạo cùng với hai quan điểm khác nữa là tất cả đều do những hành động của quá khứ và tất cả do ngẫu nhiên đều được coi là giáo lý bộ phái đưa tới thuyết truyền thống không hành động, vô tác.